đang khi ấy đi có chủ tế rồi đoàn tùy tùng giống như dân Do Thái hoàng hôn Chúa. Khi ấy cả đoàn phải giúp, tại vì đây là một rước kiều, rước của Giêsu Kitô long trọng vào đền thánh để chịu khổ nạn cho mình, mà dân Do Thái đã hoan hô cho giờ sau đó đã đạo. Phần đã đạo mình đừng nghe theo, đừng làm như mấy người trong tuần thánh á, khi mà đọc cuộc khổ nạn á, tại phần động đến nó, động đến nó rộng to mà còn khoái nữa chứ, rộng to với nghĩa vụ thế được, thích mấy câu em mình chết chứ. Ca đoàn phải giúp cộng đoàn, và chung chung á, ví dụ như phiên khúc á, thì ca đoàn hát, còn điệp khúc phải có cộng đoàn, mà cộng đoàn thấy phiên khúc vẫn quen, cứ hát đi, hát đừng to thôi, vừa, cho nên phải hát, ca đoàn phải giúp. Ca nhập lễ xong rồi, bắt đầu làm dấu thầy giá, nhân dân cha và con và thánh thần. Như chúng ta đã nói, chúng ta đã được làm cái dấu thánh giá này trên mình lần đầu tiên, khi mình chịu phép rửa tội. Ta rửa con, nhân dân cha và con và thánh thần. Hay là ba cái. Dấu thánh giá thật sự đầu tiên áp dụng cho cuộc đời Kitô hữu mình á, để nói rằng cái chết và sống lại của Chúa đã thâm nhập vào trong cuộc đời mình, biến đổi cuộc đời mình bằng sự hiện diện của thánh thần, là công đức do cái chết và sống lại của Đức Giêsu Kitô lần đầu tiên nơi mình trong phép bí tích rửa tội.
Về bí tích thánh tẩy và phụng vụ, Cuốn Giáo lý Giáo hội Công giáo ở số 1141 đã nói như sau: cộng đoàn phụng vụ là cộng đoàn của những người đã lãnh nhận bí tích thánh tẩy nhờ sự tái sinh và sức dầu của thánh thần. Họ được thánh hiến để trở thành một ngôi nhà thiêng liêng và một hàng tư tế thánh, hầu lấy việc làm của người tín hữu mà dâng lên Thiên Chúa những hy lễ thiêng liêng. Mọi chi thể đều được tham dự vào chức cư tế cộng đồng này, là chức tư tế của Đức Kitô vì tư tế duy nhất. Mẹ Hội Thánh tha thiết ước mong toàn thể tín hữu được hướng dẫn tham dự các việc cử hành phụng vụ cách trọn vẹn, ý thức và linh động. Chính bản tính phụng vụ đòi hỏi phải tham dự như thế. Lại nữa, nhờ phép thánh tẩy, việc tham dự phụng vụ trở thành quyền lợi và bổn phận của dân Kitô giáo, là giống loài được tuyển chọn, là hàng tư tế vương giả, là dân thánh, dân riêng của Thiên Chúa.
Cho nên khi tham dự thánh lễ là nhắc khéo, đây là cộng đoàn rửa tội, là con cái của Thiên Chúa Cha. Những người không chịu phép rửa tội trên nguyên tắc không được dự lễ. Tại vì đâu có hiểu Đức Giêsu Kitô là anh của mình sẵn sàng chết cho mình. Tại vì thánh lễ là đi tới gặp Đức Giêsu Kitô mà phải tin Ngài là đấng cứu độ của mình, Ngài cứu mình và Ngài đã lôi kéo mình tới trong cái chết và sống lại của Ngài qua bí tích rửa tội mà. Cho nên không rửa tội không được dự lễ. Những người dự tâm dự lễ tới một phần sau phụng lời Chúa đi ra ngoài là tại vì vậy, phải có niềm tin và rửa tội đã. Dĩ nhiên chúng ta biết những người dự tâm như vậy đã được chịu phép rửa tội trong ước muốn rồi, họ đã được trở thành con cái của Chúa rồi, nhưng mà xét về mặt chính thức là chưa được. Tại vì giáo hội mình ở trần thế cho nên cần có cái phương diện chính thức vậy, phải có thấy, phải có tu hành chờ đợi là vậy. Nhiều khi mấy người kia chết được lên thiên đàng, nói theo kiểu trần gian mình còn cao hơn mình nữa, tại vì còn mến Chúa hơn mình nữa. Nhưng mà xét về mặt tổ chức ở trần gian này, dù muốn như vậy phải có dấu chỉ bên ngoài, chịu phép rửa tội. Ca đoàn vui sướng hát có rất nhiều lý do để mà vui sướng. Chúng ta vừa nói là chúng ta sống lại cái quang cảnh Chúa long trọng vào đền thánh, và chúng ta phải hạnh diện cho Chúa mình chứ, chúng ta phải hạnh diện vì Chúa mình được như vậy chứ. Thứ hai, chúng ta sắp gặp gỡ Đức Giêsu Kitô mà mình nói là chết cho mình, sống lại cho mình, làm cái gì cho mình hết á. Chúng ta phải nói là chúng ta là tất cả của Ngài, vậy Ngài phải là tất cả của chúng ta. Ngài yêu mình tha thiết quá, mình phải tha thiết yêu lại Ngài ta. Còn một ông kia lái xe chở ba đứa con nhỏ tới nhà thờ dự lễ, trên đường đi thay vì mở nhạc, ông kể chuyện về Chúa Giêsu Kitô, kể hết chuyện này chuyện kia, hát chuyện này. Ông kết luận chốc nữa chúng mình đi dự lễ là để gặp Đức Giêsu Kitô. Thằng nhỏ chôn thôi, con gặp được không, con gặp được không, con gặp Đức Giêsu Kitô được không? Nó hăm hở, tại vì nghe bá nó nói như vậy.
Đức Thánh Cha Benedicto 16 đã kết thúc tông huấn bí tích tình yêu ở số 97 như sau. Bí tích thánh thể chắc chắn giúp chúng ta khám phá Đức Kitô đứng đã chết và sống lại, thực sự là người đang sống với chúng ta trong mầu nhiệm hồi thánh thân thể của người. Và chúng ta đã trở nên chứng nhân mầu nhiệm tình yêu này. Chúng ta hãy mời gọi và khuyến khích nhau đến bí tích thánh thể với tâm hồn tràn ngập hân hoan và ngưỡng mộ.
Anh chị em thấy không? Nếu bên Chúa Giêsu Kitô biết ngài thâm trầm á, mỗi ngày chủ nhật ngài thương á, mà có dịp dẹp hết đi gặp ngài. Dĩ nhiên chúng ta có những bộ phận khác phải làm, thì bây giờ lo làm trong tình yêu thương ngài và xin ngài ban sức mạnh cho mình. Nhưng mà hơi rảnh rảnh á, nhất là để cho mình có thêm cái sức sống thiêng liêng tới gặp ngài. Chúng ta hãy nghe nói câu này áp dụng đi anh chị em. First thing first, first thing first. Cái chuyện đầu tiên là phải làm đầu tiên. Chuyện quan trọng nhất á là phải làm đầu tiên. Thánh lễ chính là nguồn và là để của tất cả đời sống tôi. Tuy nhiên Đức Giêsu Kitô chết và sống lại cho tôi phải đi gặp ngài. Vậy ngài là first thing. Mở mắt ra một cái thì tôi phải nhớ tới ngài trước. First. Cho nên dân ngày liền. Chúng ta có cái thói quen dân ngày đó tham dự thánh lễ bằng ước muốn, rồi xin cả cuộc đời mình kết hiệp với ngài trong cái chết và sống lại, để rồi xin ngài ban thánh thần cho chúng ta, xin ngài cho chúng ta ngày hôm nay làm cho gia đình vui hơn, để cho chúng ta học hành hăng hơn, để chúng ta đi tới sở làm việc có lương tâm hơn, đừng cắt trước cắt sau. Tại vì cả công ty sắp đóng cửa rồi, mình cắt trước cắt sau đóng sở mất nữa. Nó vậy đó. Chúng ta sắp nghe lời Chúa, không phải nghe lời mà thôi, gặp chính Đức Giêsu Kitô. Tôi nói với anh em ngày hôm kia rồi, tin vui của mình, phúc âm của mình là gì? Là chính Đức Giêsu Kitô. Đạo chúng ta không phải đạo của những lời, những lý thuyết hay hay, những chủ nghĩa hay, không. Đạo chúng ta đạo của Đức Giêsu Kitô. Và chúng ta phải gặp ngài, chúng ta phải hôn ngài, chúng ta phải kết hiệp với ngài, chúng ta phải bắt chước ngài. Ngài là tất cả của chúng ta, vì chúng ta là tất cả đối với ngài.
Về âm nhạc trong phùng vụ, cuốn giáo lý của giáo hội công giáo ở số 1156 đã nói như sau. Truyền thống âm nhạc của toàn hội thánh đã kiến tạo nên một kho tàng vô giá, vượt hẳn mọi diễn tả nghệ thuật khác, nhất là điều nhạc thánh đi liền với lời ca, góp phần cần thiết hoặc tròn vẹn trong phùng vụ trọng thể. Từ thời cựu ước, khi cử hành phùng vụ, người ta đã ngâm và hát các thánh vịnh được linh ứng, thường có nhạc phù họa. Hội thánh tiếp tục và phát huy truyền thống này. Hãy cùng nhau sướng đáp những bài thánh vịnh, thánh thi và những bài ca do thần khí linh ứng. Như thánh Phaolô đã khuyên nhủ, hãy đem tất cả tâm hồn mà ca hát chúc tùng Chúa. Và thánh Âu Tinh đã nói, hát là cầu nguyện hai lần.
Thánh lễ muốn có hát không được. Tôi vừa nói tôi hát dở ha. Thế mà khi nào tôi làm lễ, ngày thường cũng phải có hát đó. Kỳ tôi ở trên Quebec á, với cái giáo sư ấy á, 8 giờ sáng có cái lễ trên TV của bên Canada bằng tiếng Anh. Tôi ghi phần hát thánh vịnh á, làm lễ chiều á, tôi cho họ nghe lại cùng hát. Nghĩa là phải có hát, tại vì phải vui, phải vui. Thấy không? Mình tới gặp Giêsu Kitô, lễ sống của mình, rồi ngài ban cho mình tất cả. Rồi trong nửa nghe, ô, trong bài đọc, rồi trong thánh vịnh, hay là trong bài phúc âm, hay qua chữ chia sẻ, chúng ta sẽ thấy Chúa Giêsu Kitô nhắn nhủ chúng ta sống lời của ngài như thế nào. Ngài không bắt chúng ta sống hết 81 phút thật đâu. Có ai sống hết 81 phút thật không? Ai cũng có khuyết điểm, nhưng mà có yêu Chúa nhiều và phục vụ tha nhân hết mình hay không? Chúng ta có cha sở chuyên về nhà à? Tôi có một kinh nghiệm thôi, làm sao qua mặt ngài được. Nhưng mà tôi phải nói cái này để cho biết là tôi ý thức vì sao hát là cầu nguyện hai lần. Là tại vì tâm hồn mình là nhạc. Không biết hát, tâm hồn vẫn là nhạc. Tối thiểu là thưởng thức. Ai đặt nhạc, thả hồn theo câu nhạc á, không cường ép gì cả. Thì bây giờ nhạc mới hay, lời mới hay. Còn ép không được. Mà là cái tôi nói là tôi ở tu ha, chỉ có bốn bức tường vậy thôi. Khi mà ở một mình á, tôi làm lễ mà đâu có bánh rượu, chỉ làm lễ trong ước muốn thôi, lễ thiêng liêng á. Mà tôi làm thật lâu, tại vì ở trong tu dư giờ làm 45 phút một tiếng là thường. Tôi vừa nói tôi thích hát, bây giờ mình cũng cố gắng là nhớ lại ca nhập lễ hát, hát đường câu hay câu vài câu sau là tình. Lời đi đâu á? Là thử tới dân lệ hay là hiệp lệ vân vân, lời không nhớ, nhạc thì nhớ. Nội ma tôi bảo biết ngày nào mình về mà mình làm lễ thì thích như vậy, đặt nhạc luôn, đặt nhạc ca nhập lễ, dân lễ, hiệp lễ vân vân vậy, đặt cho mình thôi. Khi đặt á mình thấy là những cái đề tài mình ngẫm lâu á thì còn nhiều khi nó ra cả nhạc cả lời. Là làm cái á, cái nhạc nó đi á, nó đi là quyền vậy này. Ví dụ như bây giờ cái hình này này, anh chị em muốn thưởng thức nó, người tha hồ mà nhìn nó, rồi phê bình, ông lời này làm được, vân vân vậy thì tha hồ mà nhìn. Còn câu nhạc là nó đi qua, anh chị em đâu còn nhớ được. Cho nên nhạc là phải lặp lại, không gì làm phai mờ gì đó, chẳng chứ được không gì làm phai mờ, nó lặp lại nữa, nó đi tới chứ, lời nữa. Không có cái lùi lại người ta hát không được. Đặt nhạc tự nhiên anh chị em không muốn lùi nó còn lùi hay vậy đó. Tại vì hôn mình là nhạc, hôn mình là nhạc,